Lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Đọc phần thứ nhất sứ điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày di dân và tị nạn. Tiếp theo đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 10, câu 1 đến câu 12. Sau đó, Chúa chỉ định 72 người khác và sai các ông cứ từng hai người một đi trước vào tất cả các thành, các nơi mà chính người sẽ đến. Người bảo các ông, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này, thầy sai anh em đi, như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói, bình an cho nhà này. Nếu ở đó có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ đến đậu trên người ấy. Bằng không, thì bình an đó sẽ quay về với anh em. Hãy ở lại nhà ấy. Và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành và nói với họ, triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón, thì anh em ra các quảng trường mà nói, ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi cũng xin vũ trả lại cho các ông. Tuy nhiên, các ông phải biết điều này, triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Thầy nói cho anh em hay, trong ngày ấy, thành Sodom còn được xử khoan hồng hơn thành đó. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 7 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi toàn thể thế giới ăn chay cầu nguyện cho hòa bình tại Syria. Trong bài giảng của buổi canh thức tối hôm trước, Đức Thánh Cha đã diễn tả rằng thế giới chúng ta đang sống là thế giới được Thiên Chúa dựng nên rất tốt đẹp và bình an. Nhiệm vụ kiến tạo và gìn giữ bình an đó chính là nhiệm vụ của mỗi người trong chúng ta. Đức Thánh Cha nói, thế giới của chúng ta trong tâm trí của Thiên Chúa là một ngôi nhà của sự hòa hợp và hòa bình. Ngôi nhà này là một khoảng không gian mà mọi người đều có thể thấy được chỗ thích hợp của mình. Mọi người đều cảm thấy tự nhiên như nhà mình. Vì nó là những gì tốt đẹp. Tất cả thiên nhiên tạo vật đều kiến tạo nên một mối hiệp nhất hòa hợp và tốt lành. Toàn thể nhân loại được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa. Nhân loại ấy là một gia đình duy nhất, nơi mà các mối liên hệ được đánh dấu bằng tình huynh đệ chân thực, không phải chỉ ở nơi ngôn từ. Người khác là người anh, là người chị để chúng ta yêu thương. Thế giới này là nơi biểu hiện mối liên hệ của chúng ta với Thiên Chúa, đấng là tình yêu, trung thành và thiện hảo. Thế giới ấy cũng là nơi phản ánh hết mọi thứ liên hệ của nhân loại, và mang lại hòa hợp cho toàn thể thụ tạo. Thế giới của Thiên Chúa là một thế giới mà hết mọi người đều có trách nhiệm với nhau, trách nhiệm về sự thiện của nhau, về sự bình an của nhau. Lời mời gọi về trách nhiệm gìn giữ nền hòa bình thế giới của Đức Thánh Cha được gửi đến từng người. Đó cũng chính là lời mời gọi của Chúa Giêsu cho mọi người môn đệ dọc suốt 2000 năm qua. Giữa lúc chúng ta tha thiết cầu nguyện cho hòa bình, thì lời mời gọi thi hành sứ mệnh đem bình an của Chúa đến với mọi người qua bài Tin Mừng hôm nay lại càng khẩn thiết hơn. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói, bình an cho nhà này. Chúa Giêsu không muốn các môn đệ của Ngài bận tâm đến của cải. Ngài cũng chẳng muốn họ chú ý đến an toàn sinh mạng cá nhân. Ngài dặn họ không níu kéo, không ràng buộc những tương quan không cần thiết, để rồi họ chỉ bận tâm một điều là đem bình an của Chúa đến cho mọi người. Khi chúng ta đáp lại lời mời gọi đem bình an của Chúa, chúng ta hãy nhớ đến cách thế đem bình an mà Chúa đã chỉ. Thứ nhất là hãy đem bình an qua cách sống đơn sơ giản dị, cứ ăn những gì người ta dọn cho. Thứ hai là hãy đem bình an qua lối sống yêu thương, chữa lành những người đau yếu. Và cuối cùng là hãy đem tin bình an rằng triều đại Thiên Chúa đã đến gần, một triều đại chỉ có hoan lạc và bình an, chỉ có yêu thương và chia sẻ. Ước chi chúng ta luôn đem bình an đến cho mọi người chúng ta gặp gỡ. Ước chi khi đem bình an đến cho người khác, chúng ta cũng chọn lấy cách thế đơn sơ giản dị, yêu thương, chia sẻ và nâng đỡ như Chúa đã dạy. Lạy Cha, thế giới ngày nay còn quá nhiều nơi chiến tranh, nhiều nơi đã mất đi hình ảnh đẹp ban đầu Cha tạo dựng, bởi vì con người còn ham mê của cải, còn lo thu vén lợi lộc cá nhân, bởi vì con người đã đánh mất sự đơn sơ giản dị, đã làm vơi bao tình thương mến. Xin cho con chỉ bận tâm đến điều Cha bận tâm, là đem bình an, tình yêu thương đến cho mọi người. Xin cho con hăng say loan báo điều Cha loan báo rằng, triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Amen.
Chúa đã gọi chúng con theo Ngài trên đường thánh giá. Chúa đã gọi chúng con lên đường về khắp mọi nơi. Đoàn con xin cùng đi theo Chúa, truyền giáo tin cùng cho thế giới. Không từng ước mơ trong đời, dọn vào từ trái tim con người. Tình yêu Chúa trong
vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày.
Tin giáo hội tại Việt Nam. Thư của Đức Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam chúc mừng tân Tổng giám mục phó của Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Trọng kính Đức Cha Phaolô Bùi Văn Độc, Tổng giám mục phó Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Được tin Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Cha làm Tổng giám mục phó Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh với quyền kế vị, tôi xin thay mặt cho các vị chủ chăn của 26 giáo phận trong Hội đồng giám mục Việt Nam hân hoan chúc mừng Đức Cha. Với kinh nghiệm mục vụ của 43 năm linh mục và trên 14 năm giám mục chính tòa giáo phận Mỹ Tho, cũng như nhiều năm ở cương vị Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, chắc chắn Đức Cha sẽ có nhiều cống hiến hơn nữa, không những cho tổng giáo phận của mình, mà còn cho giáo hội Việt Nam, cũng như giáo hội toàn cầu. Với khẩu hiệu cho đời mục tử, Chúa là nguồn vui của con, chúng tôi cầu chúc Đức Cha được tràn đầy ân sủng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần, được tình yêu thương và sự cộng tác của mọi người, để Đức Cha chu toàn sứ mạng mục tử cao cả một cách xác tín, hân hoan và có hiệu quả như lòng mong ước của giáo hội. Nhờ đó, khuôn mặt dịu hiền và sứ vụ phục vụ của Chúa Giêsu được tỏa sáng ở trần gian này, để mọi người được chia sẻ niềm hạnh phúc Chúa là nguồn vui của con. Chúng tôi cũng xin được chia vui với Đức Hồng Y Gioan Bautista, nay được thêm sự trợ giúp của Đức Tân Tổng Giám mục Phó Phaolô, làm cho Đức Hồng Y yên tâm hơn khi việc mục vụ ngày càng gia tăng, mà sức khỏe thì có phần giảm đi. Chúng tôi cũng xin chia vui với cộng đồng dân Chúa của Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, một giáo phận có bề dày lịch sử về rất nhiều phương diện, cách riêng đời sống loan báo tin mừng, làm chứng cho đức tin công giáo và truyền thống yêu mến và quảng đại với các công việc của giáo hội. Xin trân trọng chúc mừng Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Tổng Giám mục Giáo phận Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ cho hơn 100.000 giáo lý viên và tín hữu. Hội nghị quốc tế về giáo lý và cuộc hành hương của các giáo lý viên trong năm đức tin đã kết thúc tốt đẹp với thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại quảng trường Thánh Phêrô vào sáng Chủ nhật 29 tháng 9 vừa qua. Hiện diện trong thánh lễ có hơn 100.000 người đứng đầy quảng trường, tràn ra tới cuối đường Hòa Giải, dưới bầu trời mùa thu, có mây phủ nhưng không mưa. Trong số các tham dự viên, có hơn 1.600 người đã tham dự hội nghị quốc tế về giáo lý trong những ngày liền trước cuộc hành hương chính thức. Hiện diện tại một chỗ danh dự, có Đức Thượng Phụ Chính thống Antioquia ở Syria, Yohana Yazigi. Từ Việt Nam chỉ có hai người đến tham dự hội nghị giáo lý, đó là cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền, trưởng ban giáo lý Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, và chị Madalena Phạm Thị Thúy, thuộc ban thư ký Ủy ban Giáo lý Đức tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đồng tế với Đức Thánh Cha có 60 hồng y và giám mục, 601. Phần giúp lễ do 15 thầy thuộc Học viện Giáo hoàng Quốc tế Tòa Đấng Khôn Ngoan. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha quảng diễn ý nghĩa các bài đọc, đặc biệt là bài phúc âm về người phú hộ và ông Lazaro nghèo khổ. Ngài nói, những lời của ngôn sứ Amos trong bài đọc thứ nhất thật nghiêm khắc, cảnh giác chúng ta về một nguy hiểm mà tất cả chúng ta đều mắc phải. Vị sứ giả này của Thiên Chúa tố giác điều gì? Ngài đặt điều gì trước mặt những người đồng thời và cả trước mắt chúng ta ngày nay? Thưa đó là nguy cơ sống thoải mái tiện nghi, phàm tục trong cuộc sống và trong tâm hồn, đặt an sinh ở trung tâm cuộc sống. Nó cũng là kinh nghiệm của người phú hộ trong phúc âm, mặc y phục sang trọng và hằng ngày yến tiệc linh đình. Đó là điều quan trọng đối với ông ta. Còn người nghèo trước cửa nhà ông không có gì để ăn thì sao? Đó chẳng phải là vấn đề của người phú hộ, chẳng liên hệ gì tới ông ta. Nếu vật chất, tiền bạc, cuộc sống xa hoa trở thành trung tâm cuộc sống, thì chúng nắm bắt, chiếm hữu chúng ta, và chúng ta đánh mất chính căn tính làm người của mình. Người phú hộ trong phúc âm không có tên, ông chỉ là một người giàu có. Vật chất, điều mà ông ta sở hữu là khuôn mặt của ông, và không có gì khác. Nhưng chúng ta cũng hãy tự hỏi, làm sao điều ấy lại xảy ra như vậy? Làm sao con người, có lẽ cả chúng ta nữa, lại rơi vào nguy hiểm khép mình, đặt an ninh của chúng ta trong sự vật, và rốt cuộc, chúng chiếm mất khuôn mặt của chúng ta, khuôn mặt của một người. Điều này xảy ra khi chúng ta mất ký ức về Thiên Chúa. Nếu không còn ký ức về Thiên Chúa nữa, thì mọi sự đều thu hẹp vào cái tôi, vào an sinh thoải mái của tôi. Cuộc sống, thế giới, tha nhân đều mất tầm quan trọng, chẳng còn gì đáng kể nữa. Tất cả đều thu hẹp vào một chiều kích, đó là sở hữu. Nếu chúng ta không còn nhớ đến Thiên Chúa nữa, thì chính chúng ta cũng trở nên trống rỗng. Chúng ta mất khuôn mặt của mình như người phú hộ trong phúc âm. Ai chạy theo sự hư vô thì cũng trở thành hư vô. Như lời một ngôn sứ khác, Jeremiah đã nói, chúng ta được dựng nên theo hình ảnh giống Thiên Chúa, chứ không phải theo hình ảnh của sự vật, của các ngẫu tượng. Từ những nhận xét trên đây, Đức Thánh Cha ngỏ lời với các giáo lý viên hiện diện. Khi nhìn anh chị em, tôi tự hỏi, giáo lý viên là ai? Thưa là người gìn giữ và nuôi dưỡng ký ức về Thiên Chúa. Họ bảo tồn ký ức ấy nơi bản thân và biết khơi dậy ký ức đó nơi tha nhân. Đây là điều thật đẹp. Nhớ đến Thiên Chúa, như Đức Trinh Nữ Maria, trước hoạt động kỳ diệu của Thiên Chúa trong đời sống của mẹ, mẹ không nghĩ đến vinh dự, uy tín, giàu sang, không khép kín vào mình. Trái lại, sau khi lắng nghe lời loan báo của Thiên Chúa và chịu thay con Thiên Chúa, mẹ làm gì? Thưa, mẹ ra đi, gặp gỡ bà chị họ Elizabeth cao niên cũng đang mang thai để giúp đỡ bà. Và trong cuộc gặp gỡ với bà chị, hành vi đầu tiên của mẹ là nhớ đến hành động của Thiên Chúa. Sự trung tín của Thiên Chúa trong đời sống của mẹ, trong lịch sử dân Chúa, trong lịch sử chúng ta. Linh hồn tôi ngợi khen Chúa vì người đã nhìn đến phận hèn của nữ tỳ Chúa. Lòng từ bi của Chúa từ đời này sang đời khác. Trong bài ca này của mẹ Maria cũng có ký ức về lịch sử bản thân, lịch sử của Thiên Chúa với mẹ, chính kinh nghiệm đức tin của mẹ. Cũng vậy đối với mỗi người chúng ta, mỗi Kitô hữu, đức tin chứa đựng ký ức về lịch sử Thiên Chúa với chúng ta, ký ức cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, đấng chuyển động đầu tiên, sáng tạo và cứu độ, biến đổi chúng ta. Đức tin là nhớ lại lời Chúa sưởi ấm tâm hồn, những hoạt động cứu độ của Chúa, ban sự sống, thanh tẩy, săn sóc và nuôi dưỡng chúng ta. Giáo lý viên chính là một tín hữu Kitô đặt ký ức ấy để phục vụ việc loan báo, không phải để phô trương, không phải để người ta nói về mình, nhưng để nói về Thiên Chúa, về tình thương và lòng trung tín của Chúa. Vì thế, giáo lý viên là một Kitô hữu mang trong mình ký ức về Thiên Chúa, để cho mình được ký ức về Thiên Chúa hướng dẫn trong trọn cuộc đời của mình, và biết khơi dậy ký ức ấy trong tâm hồn tha nhân. Đó thực là một công trình lớn lao, dấn thân trọn đời. Chính cuốn sách giáo lý là gì, nếu không phải là ký ức về Thiên Chúa, ký ức về hoạt động của Chúa trong lịch sử, về sự kiện Thiên Chúa ở gần chúng ta trong Đức Kitô, đấng hiện diện trong lời Chúa, các bí tích, trong giáo hội và trong tình thương của Chúa. Trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô viết cho Timôthêô, đưa ra một số chỉ dẫn có thể đánh dấu hành trình của giáo lý viên, hành trình của chúng ta, hướng tới sự công chính, lòng đạo đức, đức tin, đức mến, kiên nhẫn, hiền lành. Giáo lý viên là người nhớ đến Thiên Chúa nếu có một tương quan liên lỉ, sinh tử với Chúa và với tha nhân. Nếu giáo lý viên là con người đức tin, thực sự tín thác nơi Thiên Chúa và đặt an ninh của mình nơi Chúa, nếu họ là bác ái, yêu thương, coi mọi người như anh chị em mình. Chúng ta hãy cầu xin Chúa để tất cả chúng ta
là những người gìn giữ và nuôi dưỡng ký ức về Thiên Chúa trong đời sống chúng ta, và biết khơi dậy ký ức ấy trong tâm hồn tha nhân. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về phần thứ nhất, sứ điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco, nhân ngày di dân và tị nạn do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm qua chúng ta đã nghe phần thứ nhất sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco cho ngày di dân và tị nạn. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi cộng đồng quốc tế cộng tác với nhau để cải tiến tình trạng người di dân ngày càng gia tăng trên thế giới. Ngài cũng mời gọi các cơ quan truyền thông có phần bài trừ những thành kiến khiến cho người di dân không được tiếp đón tại các nước họ nhập cư. Trong một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần cuối cùng. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Thực tại di cư, với những chiều kích mà thời đại toàn cầu hóa ngày nay đang đòi phải được xử lý và điều hành một cách mới mẻ, công bằng và hữu hiệu, nhất là đòi phải có sự cộng tác quốc tế và một tinh thần liên đới cảm thông sâu xa. Điều quan trọng là sự cộng tác ở các cấp độ khác nhau, với sự đồng thanh chấp nhận những văn kiện pháp lý, bảo vệ và thăng tiến con người. Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã phát họa khuôn mẫu cho các chính sách và khẳng định rằng, chính sách như thế cần phải được khai triển từ một sự cộng tác chặt chẽ giữa các nước xuất cư và các nước tiếp cư, cần tháp tùng bằng những quy luật quốc tế thích hợp, có khả năng hòa hợp những hệ thống pháp lý khác nhau, trong viện tượng cứu vãn những đòi hỏi và những quyền của con người và các gia đình di cư, và đồng thời quyền của các xã hội nơi những người di cư đến ngụ. Cùng nhau làm việc trong một thế giới tốt đẹp hơn, đòi phải có sự giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước với thái độ sẵn sàng và tín nhiệm, không dựng lên những hàng rào không thể vượt qua. Một sự hợp lực có thể là khích lệ đối với các chính phủ để đương đầu với những chênh lệch về xã hội và kinh tế, và một sự hoàn cầu hóa không có quy luật nào là những nguyên nhân tạo ra di cư, trong đó có người trở thành nạn nhân hơn là người nắm vai chính. Không có nước nào một mình có thể đương đầu với những khó khăn gắn liền với hiện tượng này. Nó rộng lớn đến độ liên hệ tới tất cả các đại lục trong hai phong trào nhập cư và xuất cư. Tiếp đến, điều quan trọng là nhấn mạnh sự cộng tác ấy đã khởi sự với cố gắng của mỗi người phải làm để kiến tạo những điều kiện kinh tế và xã hội tốt đẹp hơn tại quê hương, để việc xuất cư không phải là sự chọn lựa duy nhất đối với những người tìm kiếm hòa bình, công lý, an ninh và sự tôn trọng đầy đủ phẩm giá con người. Kiến tạo những cơ hội công ăn việc làm trong các nền kinh tế địa phương sẽ tránh được sự phân rẽ gia đình và bảo đảm những điều kiện ổn định và thanh thản cho cá nhân và cộng đoàn. Sau cùng, khi nhìn thực tại những người di dân và tị nạn, có một yếu tố thứ ba mà tôi muốn nêu bật trên con đường xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, đó là vượt thắng những thành kiến và thiếu cảm thông trong việc cứu xét việc di cư. Thực vậy, nhiều khi những người di dân tản cư xin tị nạn và những người được tị nạn khơi dậy nơi dân chúng địa phương những ngờ vực và đố kỵ. Người ta lo sợ rằng người di cư và tị nạn tạo nên những xáo trộn trong an ninh xã hội và có nguy cơ làm cho họ đánh mất căn tính và văn hóa, tạo ra cạnh tranh trong thị trường công việc làm, hoặc làm cho tội phạm gia tăng. Trong lĩnh vực này, các phương tiện truyền thông xã hội có một vai trò trách nhiệm lớn. Thật vậy, họ có nhiệm vụ vạch trần những thành kiến và cung cấp những thông tin chính xác khi nói về những sai lầm của một số người di dân và tị nạn, và cũng cần mô tả sự lương thiện, ngay chính, tâm hồn đại đảm của nhiều người trong số họ. Trong vấn đề này, cần có một sự thay đổi thái độ từ mọi người đối với những người di dân và tị nạn. đi từ thái độ tự vệ và sợ hãi, không quan tâm, hoặc gạt ra ngoài lề, tương ứng với nền văn hóa loại bỏ, tới thái độ dựa trên nền văn hóa gặp gỡ, là văn hóa duy nhất có khả năng kiến tạo một thế giới công bằng và huỳnh đệ hơn, một thế giới tốt đẹp hơn. Cả các phương tiện truyền thông xã hội cũng được mời gọi đi vào sự hoán cải thái độ và cổ võ sự thay đổi thái độ như thế đối với những người di dân và tị nạn. Tôi nghĩ đến thánh gia Nazareth cũng đã trải qua kinh nghiệm bị chối bỏ vào đầu hành trình của mình. Mẹ Maria sinh con đầu lòng, bọc trong tã và đặt trong máng cỏ vì không có chỗ cho họ trong nhà trọ. Chúa Giêsu, mẹ Maria và thánh Giuse đã cảm nghiệm thế nào là rời bỏ quê hương của mình và trở thành người di cư, bị lòng khao khát quyền lực của vua Herodê đe dọa, các vị buộc phải trốn chạy sang Ai Cập. Nhưng con tim từ mẫu của mẹ Maria và trái tim ân cần của thánh Giuse, người gìn giữ thánh gia thất, đã luôn bảo tồn niềm tín thác. Thiên Chúa không bao giờ bỏ rời. Nhờ lời chuyện cầu của các ngài, ước gì niềm xác tín này luôn kiên vững trong tâm hồn những người di dân và tị nạn. Giáo hội đáp lại mệnh lệnh của Chúa Kitô: các con hãy đi khắp thế gian và làm cho mọi dân tộc thành môn đệ. Giáo hội được kêu gọi trở thành dân Chúa, bao gồm mọi dân tộc, và mang tin mừng cho mọi dân tộc, vì nơi khuôn mặt của mỗi người có in khuôn mặt của Chúa Kitô. Ở đây có cội rễ sâu xa nhất của phẩm giá con người, phải luôn tôn trọng và bảo vệ. Không phải các tiêu chuẩn hiệu năng, sản xuất, giai tầng xã hội, chủng tộc hoặc tôn giáo làm nền tảng cho phẩm giá con người, nhưng là sự kiện có người được dựng nên theo hình ảnh giống Thiên Chúa. Và hơn nữa là con Thiên Chúa. Mọi người là con của Thiên Chúa. Nơi con người có in hình ảnh Chúa Kitô. Vì thế, vấn đề ở đây là trước hết, chúng ta nhìn thấy và giúp người khác thấy người di dân và tị nạn không phải là một vấn đề cần phải đương đầu, nhưng như người anh em, chị em cần tiếp đón, tôn trọng và yêu mến, một cơ hội Chúa quan phòng ban để có phần kiến tạo một xã hội công bằng hơn, dân chủ trọn vẹn hơn. Một quốc gia liệt đới hơn, một thế giới huynh đệ hơn và một cộng đoàn Kitô cởi mở hơn theo tin mừng. Những cuộc di cư có thể làm nảy sinh cơ hội tái truyền giảng tin mừng, mở ra những không gian cho sự tăng trưởng một nhân loại mới đã được loan báo trong mầu nhiệm phục sinh. Một nhân loại, trong đó mỗi phần đất ngoại quốc là quê hương và mỗi quê hương là đất xa lạ. Anh chị em di dân và tị nạn thân mến, anh chị em đừng mất hy vọng vào một tương lai chắc chắn hơn cũng được dành cho anh chị em. Và trên đường đi, anh chị em có thể gặp một bàn tay nâng đỡ, một cảm nghiệm tình huynh đệ liên đới và hơi ấm của tình bạn. Tôi hứa cầu nguyện cho tất cả anh chị em và những người dành trọn cuộc đời và năng lực để ở cạnh anh chị em, và tôi ban phép lành tòa thánh cho tất cả. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là nội dung sứ điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày di dân và tị nạn. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Và các bạn thân mến, chia sẻ với cộng đoàn trong thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình vào ngày 29 tháng 9 năm 2013 tại Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, Cha Pascal Nguyễn Ngọc Tĩnh, Dòng Francisco đã đề cập tới vấn đề vô cảm theo ngôn sứ Amos và tin mừng Luca. Đồng thời, Ngài cũng giới thiệu một lớp trẻ không vô cảm, họ đang dấn thân cho người nghèo và bảo vệ tổ quốc. Trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi những chia sẻ của Cha Pascal về tội vô cảm qua những lời nói mạnh mẽ, hùng hồn của ngôn sứ Amos về các vấn đề xã hội.
Kính thưa anh chị em, trong bài chủ ngôn của Chúa Giêsu, ông nhà giàu không có tên. Nhân vật đó đại diện cho một giai cấp trong xã hội. Ông ấy giàu, nhưng ta không biết giàu do đâu. Có thể đó là một người làm ăn lương thiện, thành công nhờ tài trí, nhờ sức lao động. Mà cũng có thể giàu vì đã khéo léo ăn cắp của công, mạnh tay bóc lột, cướp đất dân oan. Vấn đề Chúa Giêsu muốn chúng ta lưu tâm ở đây không ở chỗ nguồn gốc của tài sản có chính đáng hay không, nhưng là thái độ của người có tài sản. Người giàu bị kết án vì thái độ đối với người nghèo. Tội của ông ta là tội vô cảm. Chúa Giêsu sẽ lặp lại giáo huấn này cách cặn kẽ hơn khi Ngài đề cập đến cuộc phán xét chung trong Tin Mừng Matthew. Mỗi lần các ngươi không làm cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính ta vậy. Tội bị kết án ở đây vẫn là tội vô cảm. Vô cảm trước nỗi đau của đồng loại, đặc biệt của những người nghèo. Và để làm sáng tỏ giáo huấn của Chúa Giêsu thì giáo hội cho ta nghe bài đọc một trích trong sách ngôn sứ A-mốt. Vì ngôn sứ đầu tiên trong sách Kinh Thánh có những lời lẽ mạnh mẽ nhất, hùng hồn nhất về các vấn đề xã hội. Và tội bị vạch trần trong bài đọc một hôm nay vẫn là tội vô cảm. Bây giờ từ nội dung lời Chúa, chúng ta hãy duyệt qua một số vấn đề thời sự. Đức Giáo Hoàng Francisco với người nghèo. Đối với anh chị em tín hữu Công giáo chúng ta thì biến cố lớn trong những tháng đầu năm 2013 hẳn là việc Đức Giáo Hoàng Benedicto tử nhiệm, và tiếp theo sau là việc vị lên thay thế Đức Giáo Hoàng đương kim đã chọn danh hiệu Francisco, tên của vị thánh thành Assisi thường được gọi là vị thánh nghèo. Và một trong những lời tuyên bố đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Francisco là: tôi muốn một giáo hội nghèo giữa những người nghèo. Và chuyến du hành đầu tiên của Ngài ra khỏi đất Ý là để đến thăm những thuyền nhân tị nạn tại đảo Lampedusa. Đề cập đến chuyến viếng thăm này, khi trả lời phỏng vấn trên chuyến bay ngày 29 tháng 7 từ Rio de Janeiro về Roma, thì Ngài nói: có một câu chuyện đau lòng lọt vào tim tôi, đó là chuyến viếng thăm Lampedusa. Nó đã khiến tôi phải khóc, nhưng đã đem lại thiện ích cho tôi. Khi các người tị nạn tới, họ để thuyền xa bờ hàng mấy hải lý trước bãi biển, và họ phải tìm cách vào bờ một mình. Điều này khiến cho tôi đau khổ, vì tôi nghĩ họ là các nạn nhân của một hệ thống xã hội kinh tế toàn cầu. Hết trích. Lời nói cũng như việc làm của Đức Giáo Hoàng cho thấy Ngài không vô cảm trước nỗi đau của người nghèo. Trái lại, Ngài đã quan tâm gần gũi, chia sẻ nỗi đau của những người bị bỏ rơi. Thái độ của Đức Giáo Hoàng hoàn toàn tương phản với thái độ ông nhà giàu đối với anh Lazaro trong bài dụ ngôn. Tội bị kết án ở đây là tội vô cảm. Khi cho người nghèo một cái tên Lazaro, hẳn Chúa Giêsu muốn chúng ta nghĩ tới những con người cụ thể bằng xương bằng thịt đang sống cạnh chúng ta, sống chung quanh chúng ta. Đó là những con người nghèo vật chất như cơm ăn áo mặc nhà ở, và cả những người nghèo tinh thần, thiếu hiểu biết, thiếu tự do, thiếu dân chủ, thiếu công lý. Có những cá nhân nghèo thì đã hiển nhiên, nhưng còn có những tập thể nghèo, chẳng hạn một tầng lớp xã hội như những công nhân bị bóc lột, những nông dân suốt đời dãi nắng dầm mưa mà vẫn thiếu ăn thiếu mặc, những người dân oan bỗng dưng bị tước đoạt ruộng vườn từ bao đời tổ tiên để lại cho con cháu. Ta còn có thể nói đến cái nghèo của đất nước. 38 năm sau ngày im tiếng súng, bất chấp vẻ bên ngoài hào nhoáng, Việt Nam vẫn là một nước nghèo. đất đai bị kẻ thù gầm nhắm, hết hải đảo đến cao nguyên. Bao nhiêu cây số vuông rừng phòng hộ trên danh nghĩa là cho người nước ngoài thuê 50 năm, thực chất là mở toang cửa rước giặc vào nhà. Người dân bị lừa bịp, bị bóc lột, bị đàn áp, không có dân chủ, không có tự do, những quyền thiêng liêng thượng đế ban cho người thì bị tước đoạt. So với cái nghèo vật chất, cái nghèo tinh thần còn khủng khiếp gấp bội. Lúc nãy trong đoạn sách ngôn sứ A-mốt cũng như trong bài tin mừng, những người giàu có bị trừng phạt phải đi lưu đày hay bị đẩy xuống địa ngục vì đã dửng dưng, đã vô cảm trước nỗi đau của người nghèo. Vì vô cảm với người nghèo mà đã bị trừng phạt nặng nề như thế, thì phải nói làm sao về những kẻ nhân danh một chủ nghĩa hoang tưởng đã bị lịch sử bỏ vào sọt rác để đàn áp, bóc lột, tước đoạt cả những quyền thiêng liêng cơ bản nhất của con người. Những người đồng cảm và dẫn thân. Tuy nhiên, thay vì nói đến những chuyện tiêu cực nói không bao giờ hết, tôi muốn làm nổi bật những khuôn mặt đề cao những con người hiên ngang, can đảm lội ngược dòng, mạnh mẽ đấu tranh cho quyền con người, cho sự sống còn của dân tộc. Đó là những con người dấn thân, bất chấp mọi nguy hiểm cho bản thân, sẵn sàng trả giá để đấu tranh cho nhân quyền, cho dân chủ tự do, cho vẹn toàn lãnh thổ. Chỉ nói đến quãng thời gian 5-7 năm trở lại đây thôi, trong số những người đã công khai và mạnh mẽ lên tiếng, một số đã bị bắt và cầm tù. Điều đáng ghi nhận là những tiếng nói mạnh mẽ không chỉ xuất phát từ những người đã lớn tuổi như linh mục Nguyễn Văn Lý, luật sư Cù Huy Hà Vũ, nhà báo Điếu Cày hay giáo sư Phạm Minh Hoàng, nhưng ngày càng có những người trẻ hơn như Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Tiến Trung, rồi Tạ Phong Tần, Phạm Thanh Nghiên, Đỗ Thị Minh Hạnh, Huỳnh Thục Vi, Nguyễn Hoàng Vi, Trịnh Kim Tiến.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin tạm dừng bài giảng của cha Pascal tại nơi đây. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi nội dung còn lại trong buổi phát thanh lần sau. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Thiên Chúa Hằng yêu thương và săn sóc mỗi người. Mọi cuộc sống đều có mục đích, và tất cả mọi người đều liên kết với nhau. Đó là hai nguyên tắc nền tảng mà cha mẹ cần truyền đạt cho con cái để đào luyện chúng có được một đời sống nội tâm dồi dào và vững chắc. Tiếp tục bàn về việc huấn luyện đời sống nội tâm cho con cái, hôm nay chúng tôi xin được nói đến một nguyên tắc nền tảng khác là cha mẹ cần phải lắng nghe con cái. Chịu ảnh hưởng sâu đậm của Khổng giáo, chúng ta được giáo dục theo khuôn mẫu gọi dạ bảo vân. Quyền bính của cha mẹ luôn được nhìn nhận và đề cao. Bổn phận thảo kính cha mẹ luôn được thể hiện bằng sự vâng lời của con cái. Đây quả là một gia sản tinh thần quý giá mà cha ông chúng ta đã để lại. Con cái phải vâng lời cha mẹ. Con cái phải vâng lời cha mẹ bởi vì cha mẹ là những thầy dạy đầu tiên của con cái về nhân bản. Mạc Khải cũng xem đó là một trong những giới răn nền tảng của đạo làm người. Giới răn thứ tư truyền dạy con cái phải hiếu thảo và vâng lời cha mẹ. Tuy nhiên, giới răn này không chỉ có tính cách một chiều, như là không chỉ nói đến bổn phận của con cái đối với cha mẹ, mà còn ràng buộc cha mẹ với con cái. Trong lá thư gửi cho các bậc cha mẹ năm 1994, tức năm Quốc tế Gia đình, Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul II đã giải thích về giới răn thứ tư này như sau. Giới răn thứ tư cũng quy trách những đòi buộc cho chính cha mẹ. Dường như mệnh lệnh thần thiên này nhắc nhở cho cha mẹ như thế này. Hỡi các cha mẹ, hãy hành động như thế nào để cho cách cư xử của các ông các bà xứng đáng được hưởng vinh dự mà con cái dành cho các ông các bà. Đừng để cho đòi buộc phải tôn kính các ông bà lại phải rơi vào khoảng trống luân lý. Xét cho cùng, chúng ta đang đề cập tới một sự kính trọng hậu tương. Giới răn hãy thảo kính cha mẹ nhắc bảo một cách gián tiếp cha mẹ rằng hãy kính trọng con cái của ông bà. Những lời trên đây của Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul II Đệ Nhị nhắc nhở các bậc cha mẹ một trong những thái độ phải có mà họ thường không màng đến. Thái độ đó là biết lắng nghe con cái. Lắng nghe con cái không những là một đòi hỏi thiết yếu của sự đối thoại, vốn cần thiết trong bất cứ một công cuộc giáo dục nào. Cha mẹ còn phải lắng nghe con cái là để học hỏi cảm nghiệm thiêng liêng của chúng. Cha mẹ nên nhớ rằng cuộc sống vốn là một trường học, và con cái cũng có thể dạy cho cha mẹ rất nhiều điều. Chính trong những giây phút đơn sơ nhất của cuộc sống mỗi ngày mà Thiên Chúa bày tỏ gương mặt của Ngài trong trái tim của con cái. Chính những chia sẻ và tâm sự của con cái là những giây phút giúp cha mẹ hiểu được những kỳ diệu của đời sống nội tâm sâu xa của chúng. Đây vốn là điều Chúa Giêsu muốn dạy người lớn, cách riêng, các bậc cha mẹ, khi Ngài bảo chúng ta phải nên giống như trẻ nhỏ. Trẻ em sống đơn sơ, nhưng đó là một sự đơn sơ xuất phát từ nội tâm sâu kín của các em. Đó là một sự đơn sơ sâu sắc mà người lớn cần học hỏi và đào sâu. Do đó, thay vì chỉ điều khiển, ra lệnh hay lèo lái chúng, hoặc chỉ quan sát chúng từ bên ngoài, cha mẹ cần phải cố gắng đi vào nội tâm của chúng để nhận ra được sự khôn ngoan mà Thiên Chúa đã giấu kín trong tâm hồn chúng. Chúa Giêsu há đã chẳng cảm tạ Chúa Cha vì đã che giấu các mầu nhiệm nước trời với những kẻ thông thái, nhưng lại tỏ bày chúng cho những tâm hồn đơn sơ bé nhỏ sao? Giáo dục cũng là một cuộc tự học. Cha mẹ không chỉ có bổn phận phải dạy dỗ, nhắc bảo con cái, mà còn phải biết lắng nghe con cái, để đón nhận lẽ khôn ngoan được Thiên Chúa tỏ bày qua miệng chúng. Trẻ con nói với cha mẹ và người lớn những điều mà họ đã biết, nhưng đã quên hoặc cố tình quên đi. Đối với trẻ con, mọi sự và mỗi ngày đều mới mẻ. Những câu hỏi mà chúng không ngừng đặt ra cho người lớn chứng tỏ khả năng quan sát, ngạc nhiên và ngây ngất ấy trước cuộc sống. Với đôi mắt luôn mở rộng, với tâm hồn đơn sơ trong trắng, trẻ con có một cái nhìn nội tâm sâu sắc mà người lớn đã đánh mất. Tuổi đời càng chông chất, vấp ngã càng nhiều, lương tâm của người lớn rất dễ chai lì. Trẻ con thì trái lại, luôn nhạy cảm. Sự hiện diện và những phát biểu của chúng có thể là lời cảnh báo cho người lớn về những hành động sai trái mà một lương tâm sơ cứng vì tuổi đời không còn hay không muốn nhận ra nữa. Thái độ lắng nghe của cha mẹ vừa thể hiện sự tôn trọng mà cha mẹ phải có đối với con cái, vừa mang lại sự tự tin cho chúng. Được lắng nghe, con cái sẽ lớn lên với ý thức ngày càng gia tăng về giá trị của chúng. Thái độ lắng nghe của cha mẹ vừa thể hiện sự tôn trọng mà cha mẹ phải có đối với con cái, vừa mang lại sự tự tin cho chúng. Được lắng nghe, con cái sẽ lớn lên với ý thức ngày càng gia tăng về giá trị của chúng. Thái độ lắng nghe của cha mẹ sẽ giúp cho con cái bày tỏ được cảm nghĩ của chúng, và như vậy phát triển được sự tự tin. Lắng nghe là một trong những điều dễ dàng nhất mà cha mẹ có thể làm cho con cái. Cha mẹ không cần phải học rộng hiểu xa, cũng có thể lắng nghe con cái. Khi con cái được nghe và thấy, thay vì được thấy nhưng không được nghe, chúng sẽ tự nhiên bày tỏ cảm xúc của chúng và cảm thấy được tự tin hơn. Lắng nghe mang lại cho con cái lẫn cha mẹ rất nhiều điều kỳ diệu. Nếu cha mẹ biết bỏ giờ ra để lắng nghe những ước muốn và hy vọng của con cái, họ sẽ luôn giữ được giấc mơ của chúng được sống động. Còn sống là còn ước mơ. Bao lâu những ước mơ còn tươi đẹp, bấy lâu con người còn thấy được ý nghĩa của cuộc sống. Thái độ lắng nghe của cha mẹ do đó sẽ nuôi dưỡng óc sáng tạo và tinh thần lạc quan của con cái. Thái độ lắng nghe của cha mẹ sẽ giúp phát triển khả năng tự lập, tinh thần trách nhiệm của con cái. Một thái độ vâng lời đích thực luôn luôn đi đôi với sự đối thoại. Năm lên 12 tuổi, Chúa Giêsu đã lạc mất trong đền thờ Jerusalem. Khi tìm gặp lại Ngài, phản ứng rất tự nhiên của mẹ Maria là nói lên sự quan tâm lo lắng của mình. Chúa Giêsu đã giải thích về hành động của mình bằng mối quan hệ mầu nhiệm giữa Ngài và Chúa Cha. Mẹ Maria và Thánh Giuse có lẽ chưa hiểu hết câu trả lời của Chúa Giêsu, nhưng các ngài đã lắng nghe, và lắng nghe với thái độ chiêm nghiệm. Sự khôn ngoan xuất phát từ miệng Chúa Giêsu đã được cha mẹ ngài đón nhận. Cha mẹ cần học hỏi và suy niệm về thái độ lắng nghe ấy của mẹ Maria và Chúa Giêsu. Khi cha mẹ lắng nghe con cái, họ đi vào nội tâm sâu kín và thánh thiêng của con cái. Khi cha mẹ lắng nghe con cái, họ sẽ vượt ra khỏi những giới hạn và cái nhìn hẹp hòi của mình để đi vào những chiều kích thâm sâu của cuộc sống. Tóm lại, lắng nghe con cái là đi vào huyền nhiệm của cuộc sống và đào luyện cái nhìn chiêm nghiệm, vốn dễ bị cuộc sống xô bồ mỗi ngày làm cho lu mờ. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Con chỉ là con khi sống tròn tình yêu, con chỉ là con khi tình yêu của làng. Vì cuộc đời con được dựng nên giống Chúa, mà Chúa chính là suối nguồn tình yêu thương, và Chúa chính là tất cả ở trong con. Đời con như chiếc tình yêu, như lời nhập thế, như Chúa yêu thương. trong con, để cho con mang sức sống đi theo nguồn nghiệp ơn.
Một người đàn ông trong dáng vẻ nghèo khổ và bị mất một cánh tay, hằng ngày đứng ở đầu đường, luôn miệng xin mọi người vũ lòng thương giúp đỡ. Gặp một phụ nữ đi qua, người ăn mày đưa cánh tay còn lại nài nỉ, xin bà rủ lòng thương bố thí cho kẻ tàn tật này chút gì để sống qua ngày. Người phụ nữ thoáng nhìn dáng vẻ của ông rồi nói, đằng kia là nhà của tôi, nhờ ông đến bê số gạch trước sân ra đằng sau nhà giúp tôi được không? Người ăn mày tỏ vẻ không hài lòng nói, tôi chỉ có một cánh tay, thế mà bà đành lòng bảo tôi bê gạch cho bà sao? Bà không cho thì thôi, cớ gì mà bà hành xác tôi như thế? Người phụ nữ nhẹ nhàng đáp lại, này ông, đâu nhất thiết phải có hai tay mới làm việc được, ông cứ thử làm xem. Nghe có vẻ hợp lý, người ăn mày bắt đầu đi làm việc. Chỉ một thoáng sau, ông đã chuyển hết đống gạch. Thấy vậy, người phụ nữ ân cần nói, ông hãy lau mặt và nghỉ ngơi một chút đi. Đây là tiền công bê gạch của ông. Người ăn mày ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy vui sướng. Cảm ơn bà, tôi sẽ không bao giờ quên ơn bà. 10 năm sau, cũng tại góc đường cũ, một người đàn ông lịch lãm đến gõ cửa nhà người phụ nữ. Ông nói, hẳn bà còn nhớ, tôi chính là người ăn mày mà bà đã giúp trước đây. Người phụ nữ còn đang bỡ ngỡ, chưa nhận ra người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Bà nói, rất tiếc thưa ông, nhưng tôi không thể nhớ ông là ai. Lúc này người đàn ông mới giải thích, bà không nhận ra tôi là phải, nhưng tôi thì không thể quên bà được. Nếu không có bà giúp đỡ, thì giờ đây tôi chỉ là tên ăn mày không chốn nương thân. Nhờ có sự chỉ bảo của bà mà tôi biết cố gắng sống thành người có nhân cách. Vì thế hôm nay tôi đã trở thành giám đốc của một công ty nhỏ. Rồi ông đề nghị trả ơn bà bằng một món tiền lớn. Người phụ nữ khiêm tốn từ chối không nhận món tiền và đề nghị, ông hãy dành tặng số tiền đó cho những người nghèo kém may mắn. Quý vị và các bạn thân mến, thái độ tử tế của người phụ nữ đã cảm hóa được người ăn mày, giúp ông nhận ra giá trị của chính mình mà có hành động tích cực. Bà đã tôn trọng và động viên ông làm việc để trở thành người có nhân cách. Hơn mọi thứ của cải vật chất, nhân cách và danh dự của con người luôn là điều đáng quý. Vì con người được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, được ban tặng những ân huệ thiêng liêng để sống và sống dồi dào. Con người có lý trí để nhận biết Thiên Chúa, có trái tim biết yêu thương để sống chan hòa với mọi người. Thiên Chúa còn thiết lập mối tương giao thân tình, cho con người được tham dự vào vinh quang của Thiên Chúa. Con người luôn được Thiên Chúa bao bọc chở che trong vòng tay yêu thương, được giữ gìn như con ngươi trong đôi mắt. Mỗi ngày, giữa cõi trần mênh mông, Chúa nâng đỡ chúng ta từng bước đi, dìu dắt mỗi số phận để không ai phải hư mất. Ơn gọi làm người huyền diệu biết bao, đến nỗi tác giả Thánh Vịnh Tám đã phải thốt lên rằng, ngắm từng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài, thì con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm. Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy, ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo, đặt muôn loài muôn vật dưới chân. Suy nghĩ về giá trị của con người giúp chúng ta biết trân trọng những gì mình đang có, biết xin lời những nén bạc Chúa trao, hầu đem lại nhiều ơn ích thiêng liêng cho chính mình và tha nhân. Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương con người và còn yêu mãi mãi, yêu từ khởi đầu tạo dựng và tiếp tục cho đến ngàn sau. Xin cho chúng con cảm nghiệm sâu sắc tình yêu ấy, để biết cảm tạ hồng ân và sống gắn bó với Chúa luôn. Xin cho chúng con biết quan tâm giúp đỡ mọi người, hầu làm cho cuộc sống gia tăng tình yêu thương. Xin cho chúng con biết quy hướng mọi sự về Chúa, vì chỉ có Chúa là lẽ sống và là cùng đích của cuộc đời chúng con. Amen.
Con chẳng là chi khi không là tình yêu, con chẳng là chi khi tình yêu mất đi, vì cuộc đời con đã được mang ơn tình bằng chiến cuộc tình tác tạo từ ban sơ cho đến.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.